Thiên Tính cảm ơn quý vị vừa giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và ngay lúc này thì Thiên Tính xin mời quý vị bước vào phần chương trình Kinh tế và Tài chánh cùng với anh Tiến Dũng, và một lần nữa xin gửi lời chào đến anh trên đường dây.
Vâng, anh Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1600, gửi lời chào đến Thiên Tính.
Dạ vâng, và lễ đã cận kề rồi, không biết là anh Tiến Dũng có đi shopping mua quần áo, và không biết là thị trường mua sắm có ảnh hưởng gì đến kinh tế trong buổi sáng ngày hôm nay không anh?
Vâng, trước hết thì Tiến Dũng gửi lời chào quý vị, và cũng trả lời của Thiên Tính. Thì Tiến Dũng đi qua một vòng thị trường chứng khoán trước. Cái câu hỏi này cũng liên quan hệ đến cái bản tin thứ nhì của Tiến Dũng, nhưng mà Tiến Dũng sẽ gửi bản tin về thị trường. Vì ngày hôm nay phải nói thị trường chứng khoán có những con số xanh đỏ. Riêng về Dow Jones đã lên con số kỷ lục, lên 26 điểm sáng nay, và hiện tại bây giờ con số của nó là 16.091 điểm. Và Nasdaq thì hồi sáng sớm ngày hôm nay đã lên ngưỡng cửa 4.000 điểm, là con số 13 năm qua chưa bao giờ có. Nhưng mà ngày hồi sáng hôm nay thì nó giảm xuống lại còn 3.994 điểm. Và S&P 500 hiện tại bây giờ thì lên nhẹ dưới 1 điểm, ở con số là 1.805 điểm. T-Note 10 năm là 2.73%. Dầu thô thì giảm 87 xu buổi sáng ngày hôm nay, một thùng dầu thô là 93 đồng 97 xu. Và dầu thô giảm dần dần khi mà cái deal của Iraq về nuclear đã bắt đầu có cái phần nào đó tiến bộ hơn, làm cho thị trường về dầu hỏa cũng có phần giảm. Riêng về vàng thì giảm 2 đồng 60 xu, và hiện tại một ounce vàng là 1.241 đồng 50 xu. Và chúng thấy rằng trong những tháng vừa qua thì vàng liên tục đi xuống, cũng không có dấu hiệu đi lên. Và từ khi một hơn 1.300 một ounce thì bây giờ chỉ còn có 1.241 đồng, và đấy là con số mà tôi thấy rằng rất là tốt. Nhưng mà đừng mua vội, vì thấy rằng vàng mỗi ngày như vậy là con số âm chứ không có con số dương. Và với cái lãi suất 30 năm cố định ngày hôm nay là 4.35%, tuần rồi cao nhất là 4.30%, và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.37%, và tuần rồi là 3.41%. Và hiện tại bây giờ một Bitcoin kim mua vào là 21.120 đồng, bán ra là 21.330 đồng, một euro là 1 đồng 35 xu. Vàng thì mua vào là 35.150.000 đồng một lượng, bán ra là 35.230.000 đồng cho một lượng. Và bản tin đầu tiên thì ngày chiều ngày hôm qua thì một số nhà băng hàng đầu của Hoa Kỳ đã cảnh cáo rằng nếu mà họ sẽ thu phí tiền gửi của khách hàng nếu mà Cục Dự trữ Liên bang, tức là Federal, giảm cái lãi suất của các ngân hàng đã gửi tiền vào ngân hàng trung ương. Và chúng ta thấy rằng khi mà các ngân hàng này họ không có tiền nhiều đó, thì họ sẽ bắt đầu kiếm tiền lợi nhuận từ các cửa khác, cửa ngõ khác, đặc biệt là những người khách hàng gửi tiền cho họ. Và theo những các nhà băng á, đây là cái chiến lược mà Federal đưa ra để dùng để mà bù đắp ảnh hưởng của việc giảm một cái gói kích thích 85 tỷ mỗi tháng. Và chúng ta biết rằng cái biên bản họp hồi tháng 10 vừa qua thì Federal cũng đã công bố rằng cái sự mà thu hẹp cái tiền mà giảm suất kích thích kinh tế đó chỉ vài tháng tới thôi, sớm nhất là khoảng tháng 12, tức là năm nay, nhưng mà trễ lắm là khoảng qua tháng 2 năm 2014, khoảng tháng 3. Thì tuy nhiên đó là cái sự mà họ chỉ đưa ra một cái dấu hiệu như vậy, nhưng mà chúng thấy rằng đúng ra năm nay đó có nhiều lần Federal đã bắt đầu chuẩn bị cắt giảm cái gói kích thích kinh tế đó là 85 tỷ mỗi tháng đó, nhưng mà khi mà họ thấy cái xác suất nó nguy hiểm nhiều quá đi, họ đã giảm lại. Có cơ hội họ sẽ giảm dừ từ từ xuống, giống một chiếc xe mà xuống dốc mà chúng ta đạp thắng từ từ, còn hơn là thả luôn thì phải nói là rất là nguy hiểm. Thì phải nói rằng cái lãi suất của năm nhà băng, nếu mà nhà hiện tại bây giờ họ đã gửi cho Federal khoảng 2.400 tỷ. Chúng tôi biết rằng hiện tại bây giờ có năm nhà băng lớn nhất Hoa Kỳ mà Tiến Dũng đã đưa ngày hôm thứ sáu đó, là đầu tiên là Chase, rồi thứ nhì là Bank America, thứ ba là nhà băng hình như là Wells Fargo, rồi Citigroup là thứ tư, và cuối cùng là Mellon Bank ở New York. Và đó là năm nhà băng hiện tại giờ họ đã gửi số tiền là 2.400 tỷ Mỹ kim. Và chúng tôi biết là hiện tại bây giờ Federal họ đã để cái lãi suất cho những nhà băng này lãi suất thấp để họ có thể đưa được kích thích kinh tế. Cái lý do mà chúng ta mượn những cái khoản mà zero interest đó, tiền lời của các nhà băng, đó là cái cơ hội, không phải nhà băng mà tốt đẹp gì mà cho chúng ta điều đó. Đó là cái sự lãi suất từ liên bang đưa ra, và họ đã có cơ hội để kích thích nền kinh tế, để cho người dân mượn càng nhiều thì họ xài càng nhiều để cho kinh tế có phát triển. Một đồng họ bỏ ra thì kích thích nền kinh tế đến 6 đồng, Vì vậy thì Federal không có lý do nào mà họ không giảm lãi suất 0% để cho các nhà băng đưa ra những cái khoản mượn thẻ tín dụng, rồi mượn về credit card v.v., những cái gift card, love card, whatever, để mà giúp cho kinh tế nó phát triển. Và cái điều quan trọng ở đây đó, chúng ta thấy rằng hiện tại bây giờ, nếu mà nhìn chung lại con số đó, thì cái điều này nó giúp cho người dân không có nhiều. Thật sự là như vậy. Quý vị thấy cái nền kinh tế của Hoa Kỳ ì ụt đi lên. Nhưng mà trong khi đó thì dường như khoán một số tiền khổng lồ ở đó. Tức là, ví dụ đưa một cái thí dụ kỳ rồi, quý vị nên nhớ rằng khi mà số tiền của Federal bung ra thị trường 85 tỷ mỗi tháng đó, thì chẳng, bây giờ giống như Federal đổ một cái galon nước trong một cái khoảng không, thì trong đó những cái lỗ lớn đó, thì nước sẽ chảy vào nhiều. Những cái lỗ kim đó, thì nước sẽ chảy vào ít. Thì hiện tại bây giờ giống như vậy, số tiền mà đưa vào những nhà đầu tư lớn đó, để làm cho thị trường chứng khoán lên mạnh vô cùng, dư cả tiền và là quá, gọi là cái số hiện tại bây giờ mức kỷ lục. Trong khi đó người dân thì không hưởng được bao nhiêu. Vậy thì cái kích thích kinh tế này nó giúp được rất là ít, nhưng mà nó đã giúp cho những người tài phiệt thì dư rất là nhiều tiền. Đó là cái điều mà chúng ta thấy rõ ràng trong những ngày tháng vừa qua. Và để trở lại cái bản tin mà của Thiên Tính, thì phải nói rằng hiện tại bây giờ chúng ta nên nhớ một cái nhà chiến lược về kinh tế đưa ra rằng chúng ta nên mua những mặt hàng nào. Kinh tế hiện tại bây giờ nó con số 10, khoảng 10 năm về trước là những mặt hàng họ bớt từ 20 đến 30%. Nhưng mà đến ngày hôm nay cũng mặt hàng đó họ lại bớt từ 40 đến 50% là half price. Vậy thì chúng ta nên lựa những mặt hàng nào mà nó ớt ít nhất từ 30 cho đến 40% thì chúng ta nên mua. Còn ngược lại thì chúng ta đừng nên mua cái giá gọi là full price, tức là mua trọn luôn, bán 10 đồng, mua 10 đồng thì đó chúng ta chắc chắn chúng ta sẽ lỗ, chứ mà là người bán hàng thì lời mất lại rất là nhiều. Hiện tại bây giờ theo như cái thống kê đưa ra đó, người dân Hoa Kỳ tiêu xài năm ngoái họ xài 4.000, nhưng năm nay vì cái shopping budget họ có thể xài khoảng 2.800 là cao nhất, vậy thì sẽ cắt giảm khoảng 1.200. Nói trả lời câu Thiên Tính thì kinh tế năm nay có phần tiến bộ hay không nếu mà đi vào cái mùa lễ Thanksgiving hoặc là mùa lễ Christmas tới đây, thì câu trả lời rằng cái số xác suất nó cao rất là ít, nhưng mà chắc chắn là kinh tế sẽ đi lên vào những ngày đó, nhưng mà không phải ồ ạt như những năm trước. Tức là người dân càng ngày càng tiêu xài của họ càng có sự dè dục ở đây. Đặc biệt những người nào có cái income khoảng 50.000 đó thì họ sẽ cắt giảm 1.000 đồng cho cái tiền tiêu xài. Tức là năm nay họ sẽ cắt giảm mất 1.000 đồng lần. Và họ đưa ra thống kê hai con số thấy rõ ràng. Người shopping họ sẽ giảm 1.200, thì rõ ràng những người này nằm trong cái dạng 50.000 income, tức là họ giảm khoảng 1.000, 1.200. Thì đó là cái điều mà những nhà kinh tế gia đưa ra. Vậy thì khi mà họ cắt giảm cái sự chi tiêu rồi thì làm cách nào mà kinh tế nó phát triển mạnh được? Rõ ràng là kinh tế ngày năm nay cũng không có sáng sủa lắm. Đó là cái những gì tuyên đoán, nhưng tôi không biết ra sao ngày mai. Có thể là năm nay có thể là bộc phát, người ta nổi hứng qua cầu mua nhiều thì sao, nhưng mà trước mắt thì họ thấy rằng những người dân tiêu xài của Hoa Kỳ họ có phần nào đó dè dặt. Và cũng bản tin cũng liên quan đến cái thị trường về bán lẻ, thì ngày hôm nay chúng tôi biết rằng ông Doug McMillon là ông là đã đi xuống để thay đẩy lên để thay thế cho ông Mike Duke là cái CEO của Walmart. Ở đây là ông Duke đã làm qua sau 5 năm làm chủ của một cái đứng là làm giám đốc của một cái công ty bán lẻ lớn nhất thế giới, đó là Walmart. Thì ông đã về tuổi về hưu rồi, ông đã bước xuống và thay thế là ông Doug McMillon. Và chúng ta biết là những ngày sắp tới thì chúng ta sẽ thấy người CEO mới của Walmart, không biết cái chiến lược có tốt đẹp hơn không. Và một bản tin nữa cũng có liên quan đến Federal. Chúng ta biết Federal họ đã đưa cái thông điệp rõ ràng, tức là năm nay cái số tiền mà của chính phủ trong năm nay là 80 tỷ để họ cắt giảm về chi tiêu, tức là về ngân sách. Nhưng mà bước qua năm 2014, con số 80 tỷ không còn nữa. Nó sẽ là 110 tỷ. Và điều đó hiện tại bây giờ thì chính phủ bắt đầu gọi là cái pre-cutting. Ví dụ dùng cái từ tiếng Anh hơi lộn xộn là pre-cutting, tức là họ đang chuẩn bị cắt giảm trước để khi bước qua năm 2014, người dân không có phải là bị bỡ ngỡ, bất ngờ. Thì Federal đã đưa ra một cái thông điệp rằng họ sẽ cắt giảm thêm 300.000 gia đình nữa. Và những người này đang có số tiền trợ giúp từ chính phủ để mà xài HEAP. Chúng tôi biết là vùng Đông Bắc thì người dân nghèo không có HEAP thì sẽ chết chắc chắn, vì ở đây rất là lạnh. Và những người nghèo này thì không có tiền trả tiền HEAP, nên đợi chính phủ giúp rất là nhiều. Cái đơn giản như thế này, Thí dụ họ cái bill về là 100 đồng thì chính phủ coi bill người nghèo đó trả được 10 đồng thì chính phủ sẽ cover 90 đồng để giúp cho họ có hit trong cái mùa đông. Nhưng mà hiện tại bây giờ họ bắt đầu xét duyệt thêm cái income, họ sẽ cắt giảm thêm 300.000 người nữa, 300.000 gia đình nữa. Và hiện tại bây giờ chúng tôi biết rằng có khoảng 8 triệu gia đình ở bên vùng Đông Bắc, cũng như là ở Texas chúng ta cũng có nữa, đang hiện tại bây giờ có cần sự trợ giúp của chính phủ để mà trả tiền hit. Riêng về năm ngoái không thôi đó, chính phủ đã trả ra hơn 3 tỷ số tiền mà gọi là trả tiền hit cho người dân. Và hiện tại bây giờ thì cái số này đó cách đây 2-3 năm về trước là đến 5 tỷ mốt lần. Bây giờ giảm xuống từ từ còn 3 tỷ mốt. Và bước qua năm 2014 con số này sẽ tiếp tục giảm. Và cho thấy rằng càng ngày chính phủ Hoa Kỳ càng thắt chặt lại cái sự mà trợ giúp cho những người dân và đặc biệt những người dân nghèo. Thì tuần trước thì Dũng có nói về cái chuyện mà cắt giảm về cái food stamp. Food stamp thì có gia đình hiện tại bây giờ có 4 người là mất đi 4 triệu đồng cho một tháng nữa. Tức là những cái số này cho thấy rằng trong tương lai còn nhiều cái vấn đề cắt giảm nữa mà đặc biệt đánh trên những người nghèo mà hiện tại bây giờ đang cần sự trợ giúp của chính phủ. Và chính phủ thí dụ như đơn giản là như thế này. Cái income trước đây là 100 đồng một tuần thì chính phủ bây giờ xét lại là 100 đồng không được nữa, phải là 8 triệu đồng mới được giúp. Tức là cái số tiền mà họ càng nghèo thiệt nghèo mới được chính phủ giúp, còn lưng lửng là chúng ta sẽ không được giúp một cái khoản nào hết đó thưa vị. Và một bản tin kế tiếp thì Tiến Dũng xin gửi đến vị nói về Foxconn. Chúng ta biết là Foxconn là một cái công ty mà đã làm việc cho Google trong nhiều năm qua. Làm cho Apple cho nên nhiều năm qua. Họ đã ráp những cái linh kiện chẳng hạn như là cái iPad, iPhone, iPod v.v. Và cái công ty này nó có cái trụ sở nằm ở Trung Quốc và đặc biệt họ mướn người Trung Quốc. Nhưng mà cho những năm vừa qua thì lẽ theo như lời của ông Tim Cook là ông CEO của cái tập đoàn về Apple thì ông nói rằng ông sẽ chuyển từ từ, ông sẽ chuyển tất cả những cái cơ sở nào mà làm iPhone hay là iPad chuyển về lại Hoa Kỳ thay vì outsource ở nước ngoài thì ông sẽ bắt đầu rút quân về để mà làm việc ở Hoa Kỳ thì thành một cái iPhone hay iPad là made in USA chứ không có made in China nữa. Chúng ta biết rằng trong cái chiến dịch đó thì ông đã bắt đầu dời từ từ cái hãng mà làm về iPad đã về Hoa Kỳ và ngày hôm nay bắt đầu có nhiều cái plan, tức là những cái building được xây lên để bắt đầu rắp ráp cái iPhone ở Hoa Kỳ. Và cái tuần lễ vừa qua thì Apple đã cho xây dựng một cái building ở Foxconn, cũng tên là lấy tên là Foxconn ở Harrisburg, Pennsylvania. Và cái số tổng tiền mà xây cái building này lên đến 30 triệu Mỹ kim. Và cho biết rằng đầu cái công ty này sẽ bắt đầu mướn khoảng 500 người làm việc ở đây để bắt đầu quen công việc. Và hiện tại bây giờ thì đã có 30 người đang bắt đầu làm việc ở cái công ty này rồi. Và trong những ngày sắp tới họ sẽ mướn thêm khoảng 470 người nữa để bắt đầu start up, tức là bắt đầu khởi động cái công ty đầu tiên gọi là Foxconn lắp ráp cái iPhone ở Hoa Kỳ. Và đúng ra nữa thì chúng tôi biết rằng trong những ngày qua đó thì ông Tim Cook cũng muốn xây dựng thêm hai cái plan nữa, hai cái cơ sở để mà lắp ráp cái điện thoại này đó. Một là ở Texas và cái thứ hai là Indiana. Và hiện tại bây giờ chúng ta biết là họ chưa có bắt đầu tìm ra được nơi nào thôi. Nhưng mà trong những ngày sắp tới chúng ta sẽ thấy cái hãng Apple sẽ xây dựng thêm những cái plan mới ở Texas cũng như Indiana để ráp cái điện thoại iPhone. Và Foxconn chúng ta biết rằng một cái công ty này nó nằm ở Trung Quốc, nó lớn vô cùng. Một cái công ty mà hình như là nó có chỉ sau Walmart thôi, nó có số lượng nhân viên làm đông nhất là 190.000 nhân viên. Và theo như những ngày tháng vừa qua thì công ty này có nhiều cái gọi là bị chỉ trích vì cái nhân viên ở đây làm việc trong cái tình trạng khắc nghiệt. Có nhiều người đã phải tự tử vì họ làm việc không thể chịu đựng nổi, bị áp suất về cái công việc làm trên nhiều giờ và làm phải nói là một cách gọi là ép buộc. Thí dụ như họ muốn làm một ngày 40 tiếng nhưng mà công ty này muốn họ làm 60 tiếng, họ muốn nghỉ thì họ sẽ bị đuổi luôn. Vì thế cái áp lực rất là mạnh, đã có nhiều người tự tử và những cái tháng vừa rồi đó phải nói là công ty này đã bị một áp lực rất là nặng nề từ các nước trên thế giới. Thì chúng ta biết rồi, khi mà chúng ta làm việc ở Trung Quốc, một cái nước xã hội chủ nghĩa, thì phải nói rằng họ bóc lột cho đến xương luôn đó thưa vị. Và một bản tin nữa thì Tiến Dũng xin gửi vị nói về cái tình hình gian lận về cái thẻ tín dụng. Thì trước đây thì Dũng có gửi đi nhiều lần, thì quý vị tín dụng sẽ gửi cái này mỗi lần khi gần đến cuối tháng. Chúng ta biết rằng khi đến cuối tháng thì chúng ta sẽ gửi nhận được cái statement của các nhà băng từ cái những cái thẻ tín dụng chúng ta, như hạn như tiền nhà băng về tiền gửi, rồi thẻ tín dụng chúng ta xài, credit card vân vân. Thì một cái lời nhắn nhủ rằng quý vị nên coi kỹ lại cái con số ở đó đúng là những cái gì mà chúng ta xài hay không. Còn ngược lại, nếu cho thấy những con số lạ đó, thì Dũng dùng cái từ số lạ cho biết rồi, tức là có những cái sự gian lận ở đây, chúng ta nên cẩn thận vì hiện tại bây giờ kẻ gian đánh rất là mạnh. Thứ nhất là những các cơ sở thương mại. Thứ hai là những người dân không nằm cái tên ở Hoa Kỳ. Chẳng hạn như tên Dũng, tên Hùng, tên Thiện vân vân, những cái tên đó họ chắc chắn là như Asia. Và họ, cái tâm lý những kẻ gian họ biết rằng Asia thì ít khi nào mà Asian họ check những cái hóa đơn hay là gọi cái statement đó gửi từ nhà băng, nên họ dễ dàng ăn gian. Vậy thì quý vị nên nhớ một lần nữa, quý vị nghe bản tin này thì làm ơn quý vị phải để ý giùm. Còn nếu mà không để ý thì cái sự mà thiệt hại là ở quý vị mà thôi. Khi mà chúng ta nhận được cái hóa đơn từ nhà băng gửi về hoặc là từ credit card gửi về, chúng ta nên coi kỹ lưỡng những từng con số một chúng ta có xài hay không. Khi mà chúng thấy khoảng những con số mà thực sự chúng ta không xài mà nằm trong hóa đơn của chúng ta đó, chắc chắn chúng ta đã bị kẻ gian lợi dụng, đã dùng cái thẻ tín dụng chúng ta mà rút được số tiền rất là lớn. Vậy thì một lần nữa thì nhắn gửi nữa là quý vị nên nhớ check cái số tiền statement, bank statement chúng ta mỗi tháng, đặc biệt là bắt đầu từ ngày hôm nay. Nếu quý vị chưa làm điều đó những tháng trước thì chúng ta nên bắt đầu làm từ tháng này. Và đó là bản tin cuối cùng, xin gửi lại trở lại với Thiên Tích.
Dạ vâng, và trong những ngày lễ sắp đến như thế này thì việc mà chi tiêu của chúng ta thì nhiều khi chúng ta xài rồi chúng ta dễ quên lắm. Nhiều khi xài debit card thì chúng ta phải nên ghi xuống để chúng ta biết rằng là đôi khi 5-10 đồng hoặc là những khi mấy chục đồng khi đi mua đồ đó thì chúng ta phải nên nhớ rằng là chúng ta đã xài qua hoặc là chúng ta không xài, để không bị ảnh hưởng tới việc gian lận của những credit card hoặc là debit card. Và xin mời anh Tiến Dũng gửi lời chào đến tất cả quý khán giả của chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay.
Vâng, đúng là như vậy. Cảm ơn Thiên Tính. Thì Dũng xin nhắc lại một lần nữa là nhà băng đó, họ bị hacker đi vào hình như là mỗi giờ, mỗi giây. Vì thế khi mà đã vào rồi thì những hacker lấy được cái thông tin của chúng ta, thì những người hacker đó họ sẽ ăn gian, họ sẽ lấy tất cả số tiền của chúng ta. Nhưng mà nhà băng họ ít khi nào thông báo những cái điều này do cho ở ngoài, vì họ muốn sợ một cái mất uy tín. Vì thế chúng ta nên rất là cẩn thận. Chúng ta nên kiểm tra, đừng bao giờ phải là đặt hết niềm tin 100% vào nhà băng. Vì vậy thì một lần nữa thì Dũng nên nhắc lại, quý vị nhận được cái hóa đơn, cái statement của tất cả nhà băng gửi về từ cái thẻ tín dụng, chúng ta nên coi lại một lần nữa. Đó là bản tin tốt lành nhất cho ngày hôm nay Dũng gửi đến quý vị. Và không quên chúc quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào ngày mai.